cái gì gọi là công đức chân thật, cái gì gọi là công, cái gì gọi là đức. Điều này thì bạn không thể không biết. Nói một cách đơn giản, công là công phu, đức chính là bạn thu hoạch. Người Trung Hoa thường nói, một phần cày cấy được một phần thu hoạch. Bạn đã hạ công phu thì bạn mới có thể thu hoạch. Thu hoạch chính là đức. Chữ đức này cùng với chữ đắc, tức là đạt được, là cùng một ý nghĩa. Bạn có công thì bạn mới có đức. Công đức nhất định là phải do mình tự tu. Tuy là chúng ta hồi hướng cho người khác, người khác thật sự có nhận được hay không? Nếu chí thành hồi hướng thì sẽ được lợi ích, không thể nói là họ không được lợi ích. Nhưng mà họ nhận được là có giới hạn, họ nhận được là phước đức. Phước đức của chúng ta họ có thể nhận được, công đức chân thật thì họ không nhận được. Cái gì gọi là công đức chân thật? Chúng tôi xin nêu lên một thí dụ đơn giản. Trì giới thì có công. Thanh tịnh bình đẳng chính là đức. Chúng ta trì giới thì sẽ được gì? Sẽ được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Cái tâm thanh tịnh này thì không có cách nào cho người khác được, chính bạn phải tu, chứ bạn không nhận được. Tu định thì có công. Tu định chính là tu thanh tịnh bình đẳng, sẽ có công. Khai trí huệ là đức. Trí huệ của tôi không có cách nào cho bạn được, tâm thanh tịnh của tôi không có cách nào cho bạn được. Cho nên bạn phải biết, công đức không có cách nào đem cho người khác được, phước đức thì có thể. Phước báo hiện tiền của chúng ta, phước báo thực sự là từ ba loại bố thí mà có. Cho nên chúng ta không thể không có phước. Nhà Phật thường nói phước huệ song tu. Điều này nhất định phải biết. Học Phật không thể không có phước. Phải có huệ, phải có phước. Huệ là đứng thứ nhất, phước cũng là đứng thứ nhất. Phước không thể xếp thứ hai. Vì sao vậy? Chúng sanh ở thế gian này, ai mà không ham thích phước báo? Bạn là người học Phật, có trí huệ đầy đủ mà không có phước báo, người ta nhìn thấy bạn sẽ nghĩ tôi không cần học Phật đâu, vì bạn không có một chút phước báo nào, cho nên bạn không thể tiếp nhận chúng sanh được. Nếu như bạn muốn độ chúng sanh thì bạn phải thể hiện ra phước báo to lớn của mình, người ta nhìn thấy sẽ ngưỡng mộ, họ sẽ học theo bạn. Cho nên ở trong kinh Phật có nói, Bồ Tát thị hiện thành Phật phải mất thời gian 100 kiếp để tu phước. Tu phước là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mỗi một tướng tốt là phước báo. Có tướng phước là do tu nhân mà có. Thật ra trên mặt lý mà nói là không cần. Phật phải làm như vậy để cho chúng ta xem, nói cho chúng ta biết việc tu phước là vô cùng quan trọng. Cho nên Phật có tướng hảo trang nghiêm. Khi tôn giả A Nan xuất gia, không có gì khác, chỉ là nhìn thấy tướng hảo trang nghiêm của Phật, nên ngài vô cùng ngưỡng mộ. Ngài biết cái tướng tốt này nhất định không phải là do cha mẹ sinh ra, nhất định là do tu mới có được, phải tu mới có. Cho nên ngài mới xuất gia theo Phật tu học. Thích Ca Mâu Ni Phật hỏi ngài A Nan, tại vì sao ông phát tâm xuất gia? Ngài A Nan thành thật trả lời, bởi vì con nhìn thấy Thế Tôn có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, con cũng muốn trong tương lai tu được giống như ngài. Vì vậy con mới phát tâm. Do vậy mới biết phước báo có tướng hảo là phương tiện đầu tiên để tiếp dẫn chúng sanh. Phật muốn độ chúng sanh mà không có phước báo, không có tướng hảo quang minh thì làm sao độ chúng sanh được chứ? Cho nên chúng ta phải chú ý đến điều này.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.